Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Nền tảng mối liên hệ hôn nhân. Kinh Thánh nền tảng cho loạt bài này trong Sáng Thế Ký chương 2 từ câu 7 đến câu 25 và Cô-rinh-tô nhất chương 7. Kính mời quý thính giả theo dõi bài 2 Nền tảng mối liên hệ hôn nhân phần 2.
Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 đến câu 25. Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Đoạn, Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Eden, ở về hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Eden chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. Tên ngả thứ nhất là Bison. Ngả đó chảy quanh xứ Havila, là nơi có vàng, vàng xứ này rất cao. Đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gihon, chảy quanh xứ Cuser. Tên sông thứ ba là Hideke, chảy về phía đồng bờ cõi Asiji. Còn sông thứ tư là sông Euphrates. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn. Rồi, Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng, người được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Vì một mai người ăn, chắc sẽ chết. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt, và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn. Tuần trước, chúng ta đã học qua 5 điều về nền tảng cho mối liên hệ hôn nhân, và hôm nay chúng ta tiếp tục với điều thứ 6, mục đích của hôn nhân là gì? Khi nói về mục đích của hôn nhân, chúng ta luôn cần nhớ rằng, mục đích của hôn nhân không phải là mục đích của cuộc sống. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng giữa hai điều này. Chúng ta sẽ không học mục đích của đời sống hôm nay, và khi chúng ta trả lời mục đích của hôn nhân, thì chúng ta đừng quên mục đích của hôn nhân không phải là mục đích của đời sống. Hôn nhân không phải là mục đích của cuộc đời, và Chúa không dựng nên chúng ta để chúng ta chỉ để kết hôn. Đó không phải lý do Chúa dựng nên chúng ta. Khi nói rằng, chúng ta đã lớn rồi mà vẫn ế, có nghĩa là chúng ta đang nói về quan niệm giá trị bản thân. Chúng ta cần nhớ rằng, giá trị của cuộc đời một người không thuộc thuộc vào việc có gia đình hay không. Điều này không có nghĩa là một người ở độc thân kém giá trị hơn một người có gia đình, bởi vì giá trị của cuộc đời một người không liên quan đến tình trạng hôn nhân. Vì vậy chúng ta không đi tìm những quan niệm sống, cũng như không bước đi trong cuộc đời này với những giá trị đời này. Chúng ta là con của Chúa và giá trị của cuộc đời chúng ta không phụ thuộc chúng ta có gia đình hay không. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta phải kết hôn chỉ để tránh bị coi là ế, vì thực tế, giá trị cuộc đời chúng ta không phụ thuộc vào việc có gia đình hay không. Tại sao? Chúng ta sẽ hiểu điều này khi tìm hiểu về mục đích của hôn nhân. Trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 18, Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Vấn đề đầu tiên khi nói đến hôn nhân là, loài người ở một mình thì không tốt. Điều này có nghĩa là mục đích của hôn nhân là có một người đồng hành với chúng ta trong cuộc đời, cùng với nhau trong đường đời. Vậy người bạn đời đó là ai? Khi chúng ta bước vào hôn nhân, Chúng ta cam kết sẽ gắn bó cuộc đời mình với một người trong suốt cuộc đời. Nếu Chúa ban cho chúng ta có một người cùng với chúng ta trên đường đời, thì chúng ta cần nhớ rằng, người đó không phải là người đem lại hạnh phúc cho chúng ta, nhưng đó là người cùng đi với chúng ta trên cuộc hành trình đời này. Một lần tôi đã thảo luận vấn đề này với một ban thanh niên. Tôi đặt câu hỏi, nếu chúng ta biết trước rằng, sau 2 năm kể từ ngày kết hôn, người chồng hoặc người vợ của mình bị tai nạn và nằm một chỗ, liệu chúng ta có sẵn sàng vẫn kết hôn với người đó không? Tôi không biết bạn sẽ trả lời thế nào, nhưng câu trả lời này thật không đơn giản chút nào. Tôi nhớ rõ về một bạn thanh niên đã trả lời câu hỏi này với tôi như sau. Nếu tôi xác định được đó là người Chúa muốn cùng với tôi trên đường đời, thì tôi sẽ lấy. Vấn đề không phải là anh ấy có bị tàn tật hay không, mà là liệu anh ấy có phải là người mà Chúa muốn cùng với tôi trên đường đời hay không. Tôi cho rằng đó là một câu trả lời rất đúng. Chúng ta không nên bước vào hôn nhân với mong ước rằng đó là hạnh phúc thiên đường của chúng ta. Điều đó chỉ là một ảo tưởng, nhưng chuyện quan trọng là chúng ta phải xác định được mục đích cuộc đời chúng ta là gì, và xác định rằng đây là người mà Chúa cho đi cùng với chúng ta trên đường đời, thì hãy bước vào hôn nhân. Vì sao? Vì đó là người mà Chúa muốn chúng ta giúp đỡ. Chúa muốn hai người trở nên đồng hành để giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, việc giúp nhau không phải là thỏa nguyện về nhau. Vì rõ ràng, trước khi tiến tới hôn nhân, Chúa muốn Adam hiểu trách nhiệm Chúa giao cho ông là gì. Khi Chúa giao cho Adam có trách nhiệm rồi, thì Chúa dựng nên Eva để giúp đỡ Adam, tức là giúp Adam hoàn thành trách nhiệm Chúa đã giao cho Adam. Tại sao bước vào hôn nhân mà mục tiêu không phải là làm cho nhau thỏa nguyện? Bạn nghĩ rằng sống với mong ước mình được thỏa mãn là điều đúng hay sai? Khi chúng ta sống trong cuộc đời chỉ mong muốn là chúng ta được thỏa mãn là điều đúng hay sai? Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta là một tạo vật, chúng ta là một sản phẩm. Hãy tự hỏi, tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Vì mục đích của một sản phẩm không phải là chính nó. Thế khi chúng ta hiểu rõ bản thân mình, hãy nhớ rằng chúng ta không phải là Thiên Chúa. Chúng ta không phải là người tạo ra vũ trụ. Chúng ta không phải là người tự tạo ra bản thân. Chúng ta chỉ là một tạo vật của Chúa. Mục đích của một sản phẩm không bao giờ tồn tại vì chính nó. Để thấy được giá trị thực sự của một sản phẩm, chúng ta cần sử dụng nó theo ý định của người tạo ra. Mục đích của một sản phẩm luôn tồn tại bên ngoài chính nó. Cho nên khi chúng ta bước vào hôn nhân, đừng mong đợi xây dựng một gia đình mà mọi thành viên trong đó đều thấy thỏa mãn. Điều đó là một sự hiểu lầm. Chúng ta không được tạo ra để sống chỉ vì bản thân mình. Chúng ta không phải là Thượng Đế. Chúng ta là một tạo vật. Hôn nhân được Chúa thiết lập để chúng ta cùng nhau đi trên con đường cuộc sống, hoàn thành trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta. Hãy nghe một ví dụ. Bạn có mong muốn sở hữu một chiếc xe luôn mới, sạch sẽ và không chảy xước không? Nếu bạn muốn như vậy, bạn có thể đơn giản là cất chiếc xe đó vào trong gara và không bao giờ sử dụng. Nhưng trong trường hợp đó, bạn sẽ không bao giờ kinh nghiệm được giá trị thực sự của nó. Chỉ khi bạn sử dụng chiếc xe đó theo mục đích mà nó được tạo ra, bạn mới thấy được giá trị thực sự của nó. Và khi sử dụng, chiếc xe sẽ chảy xước, cũ đi, và lúc đó bạn mới thực sự kinh nghiệm được giá trị của nó. Tôi muốn dùng ví dụ này trong hôn nhân. Một ngày nọ, vợ tôi đưa bàn tay của cô ấy cho tôi xem và nói rằng, tại sao tay của em lại nhăn như thế này? Tôi cầm tay vợ vuốt nhẹ và nói, đây là bàn tay đẹp lắm, em có biết tại sao nó nhăn không? Vì những nếp nhăn này là dấu vết của thời gian và những gì mà chồng và con em đã được hưởng nhiều từ chính đôi tay này. Cho nên, chúng ta hãy nhớ rằng mục đích của hôn nhân không phải là để làm hài lòng bản thân. Khi chúng ta bước vào hôn nhân cho chính mình, chúng ta sẽ gây ra nỗi đau cho cả bản thân và người bạn đời của mình. Bây giờ, dường như có ai đó sẽ hỏi, Kinh Thánh nói rõ về trách nhiệm của người nam, trong khi người nữ được tạo ra sau, và dường như không có đề cập hoặc trách nhiệm tương tự như người nam. Có vẻ như giá trị và trách nhiệm của người nữ quá mơ hồ, phải không? Trong Kinh Thánh nói rằng, xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Ngay từ khi Chúa thiết lập nên hôn nhân, Chúa muốn cho Adam hiểu rằng, người nữ này cũng như Adam, có giá trị như Adam, xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Không bao giờ một người nam kính sợ Chúa mà coi thường người nữ, vì đó là người mà Chúa dạy phải yêu như Chúa yêu mình. Trong Cô-lô-se chương 3 câu 18 đến câu 19 nói, hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Theo bạn thì vâng phục chồng như vâng phục Chúa và yêu vợ như Chúa yêu mình. Điều nào dễ hơn? Không điều nào dễ dàng phải không? Vì vậy, chúng ta đừng đấu tranh để xem ai khổ hơn ai. Vì đó là vấn đề của bản chất. Khi chúng ta sống đúng như chúng ta được dựng nên, chúng ta sẽ thấy được giá trị và hạnh phúc của cuộc đời mình. Trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24 chép rằng, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình. Và cả hai sẽ nên một thịt, Adam và Eva đã kinh nghiệm sự lìa cha mẹ, gắn bó với nhau trở nên một. Điều này cho chúng ta thấy một điều, cuộc sống hôn nhân là cuộc sống kinh nghiệm sự gắn bó khăng khít với nhau trên đường đời của một người nam và một người nữ. Vì vậy, cuộc sống hôn nhân không phải là cuộc sống của hai người cùng làm việc với nhau mà thôi, nhưng là hai người giúp đỡ nhau, cùng với nhau trên đường đời để hoàn thành trách nhiệm Chúa giao, và để cùng kinh nghiệm tình yêu giữa người nam và người nữ trong mọi phương diện của đời sống, bền lâu, trọn đời, có tính công khai với gia đình và xã hội. Và có một yếu tố mà chỉ có trong hôn nhân, đó là trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 25, và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn. Adam và vợ kinh nghiệm tình yêu của một người nam và người nữ sống gắn bó với nhau trên đường đời. Và có một yếu tố mà nó sẽ làm cho cuộc sống hôn nhân của hai người có một giá trị mà không có ngoài hôn nhân. Đó là phương diện tính dục. Khi chúng ta hiểu đúng nguyên tắc của Thánh Kinh dạy, chúng ta kinh nghiệm điều mà Chúa muốn khi chúng ta bước vào đời sống hôn nhân. Chúng ta đi trong con đường mà Chúa muốn. Chúng ta sẽ thấy lời Chúa rất thực tế trong cuộc sống. Và một vấn đề chúng ta thường hay mắc phải là khi chúng ta kết hôn, rồi sanh con cái. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu vai trò của người con trong gia đình. Vì thực tế, khi khảo sát, chúng ta thấy thường thường người phụ nữ đứng trước hôn nhân. Họ thường chọn chồng hay chọn con. Thường thì người phụ nữ sẽ chọn con. Điều này là đúng hay sai? Dĩ nhiên là sai. Vậy tại sao sai? Kinh Thánh cho biết, và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn. Và Kinh Thánh kết thúc ở đây mà không đề cập đến con cái. Điều này có nghĩa là sự trọn vẹn trong hôn nhân là giữa hai người nam và người nữ. Con cái là phần thưởng, con cái là cơ nghiệp Chúa ban. Giá trị của hôn nhân không nằm ở chỗ con cái. Khi chúng ta học điều này, chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng. Khi chúng ta sống cho đúng trong đời sống hôn nhân giữa vợ chồng với nhau, làm cha làm mẹ đúng với lời Chúa, chúng ta sẽ nhận ra giá trị của hôn nhân Chúa ban cho. Và khi chúng ta đi trật đường, chúng ta sẽ sai ngay. Chúng ta đã học mối liên hệ với Chúa được thiết lập trước khi đến với hôn nhân. Bây giờ, chúng ta sẽ học một điều khác hơn. Điều thứ bảy, đó là mối liên hệ với Chúa ưu tiên hơn mối liên hệ hôn nhân. Nghĩa là trong cuộc sống, bất cứ lúc nào, mối liên hệ với Chúa luôn luôn ưu tiên hơn. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh trong Cô Dính Tô Nhất chương 7 câu 1 đến câu 5. Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng, chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ, đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. Chúng ta thấy một vấn đề quan trọng ở đây, đây là một phần trong Kinh Thánh trực tiếp bàn về mối quan hệ hôn nhân, và ông đang nói về một vấn đề rất thực tế cụ thể trong đời sống hôn nhân, trong mối quan hệ vợ chồng. Đặc biệt là về vấn đề tính dục. Nguyên tắc dạy ở đây là người vợ không sống vì mình, và người chồng cũng không sống vì mình. Cả hai phải tìm cách giúp đỡ nhau và đáp ứng nhu cầu của nhau, chứ không chỉ nghĩ đến bản thân mình. Ngoài trừ, có một điều sẽ ưu tiên hơn giữa hai vợ chồng đó là mối liên hệ với Chúa. Mối liên hệ với Chúa giữ vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi người, cũng như trong đời sống hôn nhân. Chúng ta có thể thấy thêm trong Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7, khuyên về mối quan hệ hôn nhân giữa chồng với vợ. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên như sau, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Điều này cho thấy mối quan hệ vợ chồng rất quan trọng, cùng nhau hưởng phước sự sống, nhưng cũng cần chú ý rằng không nên để bất cứ điều gì trong đời sống vợ chồng làm rối loạn mối quan hệ giữa mỗi người với Chúa. Trong sách Cô Dinh Tô Nhất chương 7 nói rõ về điều này. Mỗi người không được sống cho riêng mình, nhưng hãy sống cho người bạn đời, tìm cách đáp ứng nhu cầu cho người bạn đời mình. Chỉ có một điều mình được ưu tiên nghĩ tới đáp ứng cho mình hơn người bạn đời, đó là mối liên hệ cá nhân mình với Chúa. Đây là điều rất quan trọng, mối liên hệ cá nhân mình với Chúa quan trọng hơn mối liên hệ mình với người bạn đời. Chúng ta thấy điều này trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Rất nhiều người trong số chúng ta năng nổ và bận rộn với mọi chuyện vì gia đình. Nhưng chỉ khi có thời gian rảnh rỗi thì mới bắt đầu dành thời gian cho Chúa. Điều này trở thành một vấn đề rất nguy hiểm cho chúng ta, vì Kinh Thánh dạy rằng đây là một ưu tiên, và nếu không tuân thủ, chúng ta dễ rơi vào cám dỗ. Làm thế nào để chúng ta có thể trắc nghiệm được điều này? Mối liên hệ với Chúa quan trọng hơn mối liên hệ vợ chồng. Khi nào trong cuộc sống của chúng ta thường mong muốn làm ai vui lòng, và điều gì chi phối chúng ta, trở nên động cơ trong việc chúng ta làm. Niềm vui nỗi buồn của chúng ta đến từ đâu? Điều này cho chúng ta biết mối liên hệ chúng ta với ai là quan trọng. Có nhiều cách để trắc nghiệm điều này, và một trong những điều trắc nghiệm ngay trong giai đoạn tiền hôn nhân của chúng ta là có điều gì chi phối và trở nên động cơ trong những việc chúng ta làm, và niềm vui nỗi buồn chúng ta đến từ đâu, nếu đến hầu hết từ người yêu làm chúng ta vui hay buồn, hay là mối liên hệ với Chúa làm chúng ta vui hay buồn, sẽ cho chúng ta hiểu ra vấn đề này. Và trong cuộc sống chúng ta còn rất nhiều thứ để trắc nghiệm qua những quyết định chọn lựa của chúng ta. Khi chúng ta thành thật với bản thân mình, điều này trở thành một cam kết mà chúng ta phải duy trì suốt cuộc đời. Khi chúng ta hiểu rõ nguyên tắc sống trong mối liên hệ và việc nhận ra rằng ưu tiên của chúng ta với Chúa quan trọng hơn, đôi khi, việc chúng ta sống để làm Chúa vui lòng có thể gây ra tổn thương cho người yêu của chúng ta. Hãy xin Chúa giúp chúng ta nhớ điều này mọi lúc. Chúng ta tiếp tục trong Cô-rinh-tô nhất từ câu 10 đến câu 16. Những câu kinh thánh này cung cấp cho chúng ta một nguyên tắc rất quan trọng. Ông dạy rằng, khi hai người đã là vợ chồng và sau đó một trong hai người tin Chúa, thì người tin Chúa phải xử sự như thế nào? Nguyên tắc này là người tin Chúa không bao giờ chủ động trong việc bỏ đi người bạn đời của mình, bất kể người đó đối xử với mình như thế nào. Người tin Chúa nên tiếp tục ở bên người bạn đời của mình, trừ trường hợp người không tin Chúa buộc mình bỏ Chúa, hoặc người đó đòi ly dị. Trong trường hợp đó, người tin Chúa được quyền đồng ý với việc ly dị. Vậy nên, mặc dù người bạn đời có cư xử tệ với mình, người tin Chúa vẫn nên sống với họ. Mục đích của điều này là gì? Câu trả lời cho chúng ta biết trong câu 16. Biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Rồi chúng ta để ý một điều này. Trong Phi-e-rơ nhất chương 3 cũng nói một điều tương tự như vậy. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Có nghĩa là, điều này cho chúng ta thấy một nguyên tắc căn bản của một người tin Chúa. Đó là không sống vì hạnh phúc của mình, mà sống làm sao để giúp người bạn đời mình bước vào trong mối liên hệ tốt đẹp với Chúa. Điều đó có nghĩa rằng, trong mối quan hệ hôn nhân, chúng ta luôn phải coi trọng mối quan hệ cá nhân của mình với Chúa hơn là mối quan hệ với người bạn đời. Đồng thời, chúng ta cũng phải quan tâm đến mối quan hệ của người bạn đời với Chúa hơn là sự hạnh phúc cá nhân của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy vấn đề ở đây. Khi chúng ta thật sự quan tâm đến mối liên hệ sống cho Đức Chúa Trời và cả hai cùng với nhau trên đường đời để hoàn thành trách nhiệm Chúa giao cho, thì chúng ta phải nhớ một điều, khi bước vào trong đời sống hôn nhân, hay ngay cả trong giai đoạn tiền hôn nhân cũng vậy, phải làm sao quan tâm giúp cho người bạn đời của mình, giúp cho người yêu của mình, gần gũi với Chúa hơn là niềm an vui cho bản thân mình. Đây là nguyên tắc rất quan trọng. Khi chúng ta sống, chúng ta phải hiểu rằng mục đích đời sống của chúng ta không phải là hôn nhân. Chúng ta và người bạn đời của chúng ta cùng với nhau trên đường đời giúp nhau hoàn thành trách nhiệm Chúa giao cho. Điều này rất quan trọng. Có một ví dụ này trong quyển Truyền Đạo Sâu Rộng với tập tựa đề là Hy Sinh, câu chuyện kể về hai người yêu nhau và cả hai cùng quyết định dâng cuộc đời mình để hầu việc Chúa. Cả hai mong muốn Chúa dùng cuộc đời của mình để có thể đem tin lành của Chúa cho người Trung Quốc. Họ cùng nhau học tiếng Trung Quốc hoặc rủ nhau, chở nhau, cùng nhau đi, cùng nhau học. Tuy nhiên, sau một thời gian, họ nhận ra rằng, việc học và gần gũi nhau không giúp họ tiến bộ hơn. Thực tế, mối quan hệ gần gũi này gây ra sự phân tâm và ảnh hưởng tiêu cực đến việc học của cả hai. Vì lẽ đó, vì nhận biết điều Chúa muốn, họ quyết định tách ra để học một cách độc lập. Họ nhận thấy rằng việc này không chỉ giúp họ học tốt hơn, mà họ còn hoàn thành trách nhiệm của mình đối với Chúa một cách tốt hơn, chu toàn trách nhiệm Chúa giao cho tốt hơn. Câu chuyện này chỉ ra rằng, việc sống để làm vừa lòng Chúa và giúp đỡ người bạn đời, người yêu của mình gần Chúa hơn là mục tiêu quan trọng nhất, hơn cả việc cảm xúc gần gũi nhau. Vì lẽ đó, người vợ, người chồng tin Chúa, thì dù người bạn đời, người chồng, người vợ không tin Chúa cứ xử thế nào chẳng nữa, cũng chịu, để làm gì, biết đâu bạn sẽ cứu được người bạn đời của mình. Và bạn để ý, ông dùng một từ rất đáng ghi nhớ trong câu 16, biết đâu ngươi sẽ cứu được, chứ không có nghĩa là chắc chắn cứu được, có nghĩa là có thể có, mà cũng có thể không. Do vậy vẫn quyết định. Cho nên chúng ta phải nhớ một điều đó là, trước khi hôn nhân cũng như sau khi đã bước vào hôn nhân, niềm tin của chúng ta nơi Chúa phải được trắc nghiệm. Cái điều mà chúng ta quan tâm nơi người yêu của chúng ta, nơi người bạn đời của chúng ta là gì, tất cả những gì chúng ta học, mà nó chỉ là lý thuyết, không thực tế, sẽ không bao giờ cho chúng ta kinh nghiệm được và bày tỏ thật sự đức tin của mình với Chúa. Và những điều chúng ta phải trăn trở, phải trả giá, phải đối diện, nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa ra sao. Để thực hiện nguyên tắc này, đòi hỏi nhiều điều. Tôi muốn chia sẻ một ví dụ cụ thể. Khi tôi kết hôn được 4 năm và sau đó mới có con. Trong 4 năm đầu chúng tôi đã dành nhiều thời gian để thực hiện điều này. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi và vợ đều tìm đến Kinh Thánh để đọc và cầu nguyện. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi cũng cam kết cùng nhau đọc Kinh Thánh. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi chúng tôi có con. Sau khi có con, tôi vẫn tiếp tục thói quen của mình. Mỗi sáng tôi dậy và tìm đến Kinh Thánh để đọc. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng điều này khiến vợ tôi không thể tham gia được. Vì cô ấy phải chăm sóc con, bởi vì chúng tôi ở trên gác nhà. Và khi tôi dậy và di chuyển trên gác nhà, thì gây ra ồn ào khiến con tôi thức giấc. Vì vậy, chúng tôi quyết định thay đổi phương pháp. Tôi ngồi bên cạnh con khi học Kinh Thánh, trong khi vợ tôi tìm một chỗ khác để học. Vợ tôi học Kinh Thánh cầu nguyện xong, tới ẵm con đi thì tôi mới cầu nguyện. Chúng tôi vẫn cùng nhau học và cầu nguyện và cam kết giúp đỡ lẫn nhau để duy trì mối quan hệ gắn bó với Chúa và lời Chúa. Tôi có thể chia sẻ nhiều câu chuyện cụ thể để minh họa rằng, khi chúng ta sống mà quan tâm đến mối liên hệ cá nhân của chúng ta với Chúa, hơn với người bạn đời, là một điều khó rồi. Mà chúng ta lại phải giúp cho người bạn đời của chúng ta gần với Chúa hơn chúng ta, thì càng khó hơn. Đây là nguyên tắc của cuộc đời của một người bước đi với Chúa khi bước vào trong đời sống hôn nhân, để chúng ta hiểu rằng, hai người cùng với nhau trên đường đời, cùng nhau giúp nhau sống, để nhận biết Chúa và làm tròn trách nhiệm Chúa giao cho mình. Chúng ta tiếp tục trong câu 25 đến câu 36. Ông đang nói đến một nguyên tắc quan trọng của một cuộc hôn nhân sống cho Chúa ở chỗ này. Đó là trong câu 26 ông nói như này, tôi tưởng vì tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Chúng ta để ý một điều, ông nói thế này, vì cớ tai vạ hầu đến, cho nên, một người nam ở vậy là nên, vì lý do gì, lịch sử đã cho thấy rằng, giống như ông Phao-lô cho biết trước, và khoảng mấy chục năm sau thì thành phố Giê-ru-sa-lem bị sang bằng, thì trong những cơn bắt hại, người độc thân trung thành với Chúa dễ hơn người có gia đình. Ví dụ, nếu tôi là độc thân, tôi có thể làm việc để kiếm tiền và sống một cuộc sống trung thực mà không cần phải lo lắng nhiều. Nhưng nếu tôi có gia đình, áp lực từ nhu cầu của gia đình sẽ lớn hơn nhiều. Vì vậy, việc duy trì sự trung thành với Chúa và ngay thẳng trong việc làm trở nên khó khăn hơn. Điều này làm cho lời nhắc nhở trong câu 35 trở nên cực kỳ quan trọng. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Ông nói điều đó là điều gì? Sống độc thân dễ hơn người có gia đình. Điều này nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng. Khi phải đối mặt với việc lựa chọn giữa trung thành với Chúa và với người bạn đời, chúng ta phải chọn Chúa. Nói một cách khác thế này, nếu chúng ta phải sống cho đẹp lòng Chúa, mà làm tổn thương, gây những điều khó khăn cho gia đình, chúng ta có bằng lòng không? Cho nên ông nói, nghĩ cho kỹ đi rồi hãy lập gia đình. Anh em lập gia đình không có tội gì hết. Nhưng hãy nhớ điều này, khi có gia đình để trung thành với Chúa sẽ khó hơn là ở độc thân. Ông bảo, nghĩ kỹ đi, tôi nói trước với anh em những điều đó không phải để gài bẫy, để làm khó anh em đâu, nhưng để anh em không phân tâm mà hầu việc Chúa. Rồi đến câu 28, Phao-lô nói với chúng ta một vấn đề khác nữa. Ông nói như thế này, song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Có ai đã từng trải qua những tình huống như vậy không? Ban ngày phải đi làm mệt mỏi, đến tối lại không thể ngủ được vì phải ôm con bệnh, rồi vào sáng hôm sau, khi con đã ngủ, lại phải bắt đầu một ngày mới với công việc. Đó là thực tế mà chúng ta phải đối mặt khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng, có một kinh nghiệm của bất cứ người nào khi bước vào hôn nhân đó là có những khó khăn về xác thịt. Tôi muốn anh em khỏi điều đó để làm gì? Câu 35 vẫn là câu chính, để anh em chuyên tâm mà hầu việc Chúa. Điều này có nghĩa là khi chúng ta bước vào cuộc sống hôn nhân, chúng ta cần nhớ rằng luôn luôn sẽ có những áp lực và trách nhiệm trong hôn nhân. Hôn nhân không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là những thử thách và khó khăn. Vì vậy, Phao-lô nói rằng, anh em hãy suy nghĩ kỹ lưỡng, đừng để bị phân tâm việc phục vụ Chúa. Một trong những thách thức đó là khi anh em kết hôn, sẽ đối mặt với những khó khăn của cuộc sống gia đình. Vì thế, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định lập gia đình, vì chắc chắn rằng anh em phải hầu việc Chúa. Điều này nó có nghĩa gì? Nó có nghĩa là khi chúng ta lập gia đình rồi, chúng ta không được phép để cho những áp lực của cuộc sống hôn nhân ngăn trở chuyện chúng ta phục vụ cho Chúa. Chúng ta thấy ngày nay có rất nhiều người khi còn trẻ, tích cực tham gia việc nhà Chúa, nhưng khi kết hôn thì lại không còn như trước. Do đó, ông nói rằng cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Không có gì sai nếu anh em muốn lập gia đình, không có gì là tội lỗi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là anh em phải đảm bảo rằng mình đang phục vụ Chúa. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh trước rằng, người lập gia đình sẽ luôn phải đối mặt với những thách thức của cuộc sống hôn nhân. và tôi hy vọng rằng anh em sẽ không bị áp lực từ những thách thức này mà làm mất tập trung trong việc phục vụ Chúa. Cho nên, chúng ta nhận thấy rằng áp lực trong cuộc sống hôn nhân luôn tồn tại, và điều quan trọng là phải cẩn thận để không để những áp lực này trở thành gánh nặng, làm ngăn chặn chúng ta trong sự phục vụ Chúa. Điều này là hoàn toàn đúng, và chúng ta có thể thấy rõ điều này trong hội thánh của mình, trong gia đình và trong quan hệ bạn bè. Chúng ta thường thấy số người trong ban thiếu nhi thiếu niên thường đông hơn thanh niên thanh tráng, và chỉ có ban trung niên mới bắt đầu tăng lên. Lý do là tại sao? Và đấy là điều mà Phao-lô đã nói. Có một điều nữa chúng ta cần quan tâm, chú ý. Câu ông nói như thế này nữa, câu 29, hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có, kẻ đương khóc, nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui, nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua, nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy, vì hình trạng thế gian này qua đi. Nó cho chúng ta thấy khi ông đặt vấn đề hôn nhân, ông muốn chúng ta ý thức một chuyện quan trọng thế này. Mối liên hệ hôn nhân chỉ có mang tính chất đời tạm, nhưng mối liên hệ với Chúa còn đến đời đời. Cho nên khi nghĩ đến chuyện hôn nhân gia đình, thì chúng ta nhớ, chúng ta đã học tuần trước, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta bước vào hôn nhân chúng ta sẽ hạnh phúc hơn chúng ta ở độc thân. Nhưng vấn đề là nếu Chúa cho chúng ta cùng với một người trên đường đời, trải qua niềm vui, nỗi buồn với chúng ta trong đời, thì hãy nhớ một điều, dù người đó là ai, cũng không phải là người quan trọng nhất đối với chúng ta, mà là Chúa đối với chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta phân biệt được chuyện này, khẳng định một cách rõ ràng để đừng lầm lẫn. Vì vậy mà chúng ta chú ý nguyên tắc quan trọng của nguyên đoạn này. Ở câu 35, tôi nói với anh em những điều đó, để chi? Để anh em không phân tâm mà hầu việc Chúa. Mối liên hệ với Chúa ưu tiên hơn mối liên hệ hôn nhân, và sự phục vụ Chúa ưu tiên hơn mối liên hệ hôn nhân. Sự phục vụ Chúa được ưu tiên hơn hôn nhân không có nghĩa là một người chỉ cần đến nhà thờ mà bỏ qua trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong cuộc sống gia đình. Nếu ai đó nghĩ rằng tham dự việc nhà thờ là đủ để hoàn thành mọi trách nhiệm và không cần phải quan tâm đến gia đình và công việc nhà, họ đã hiểu sai về thứ tự ưu tiên. Chúng ta sẽ nhận ra rằng việc phục vụ Chúa được ưu tiên hơn hôn nhân có ý nghĩa gì khi chúng ta hiểu và thực hiện điều này đúng cách. Vì hôn nhân không phải là mục đích cuộc đời của chúng ta, Chúa không dựng nên chúng ta để chúng ta lập gia đình. Hôn nhân là một kinh nghiệm Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể được giúp đỡ trong việc hoàn thành trách nhiệm mà Ngài đã giao phó. Điều quan trọng là nhận ra rằng hôn nhân không phải là mục tiêu tối cao của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể thấy điều này qua việc Chúa sáng tạo Adam. Adam nhận ra trách nhiệm và mục đích cuộc đời của ông. Và sau đó Chúa mới ban cho Adam bằng cách tạo nên Eva để giúp đỡ cho Adam. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy vấn đề là chúng ta sống để phục vụ cho Chúa. Và hôn nhân là ơn phước Chúa ban cho chúng ta trong bước đường chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng cần phải nhớ rằng, việc phục vụ Chúa được ưu tiên hơn hôn nhân không có nghĩa là một người có quyền bỏ bê trách nhiệm của một người chồng, một người cha, một người mẹ, hoặc một người vợ chỉ để tập trung vào việc phục vụ tại nhà thờ. Hai khía cạnh này là hoàn toàn khác biệt và không thể thay thế lẫn nhau. Có những nguyên tắc trong Kinh Thánh hướng dẫn cho chúng ta hiểu rõ hơn về việc phục vụ Chúa, và chúng ta cần thực hiện điều này trong bối cảnh của cuộc sống gia đình và nhà thờ một cách cân bằng và trong sự hướng dẫn của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta hiểu tầm quan trọng của mối liên hệ mà nó ảnh hưởng đến đời người rất lớn. Đó là mối liên hệ hôn nhân. Người ta thường hay nói thế này, chuyện quan trọng nhất là chọn cứu Chúa, vì nó quan trọng cho cả cuộc đời của con người trên đất này, lẫn khi con người từ bỏ cõi đời này. Nó là sự chọn lựa ảnh hưởng đến cả cõi đời đời của đời người. Nhưng sự chọn lựa thứ hai, ảnh hưởng đời người lớn nhất trên đất, chính là sự chọn lựa hôn nhân. Như vậy qua 2 tuần, chúng ta đã học qua 8 điều cơ bản cho nền tảng mối liên hệ hôn nhân. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học chủ đề này với bài 3, nền tảng mối liên hệ hôn nhân, phần cuối. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Chốn nương nhờ bình an. dấu yêu là tình thương ân điển cho muôn người giờ nữa. Ngày đêm cha bên con chở che luôn, nhờ linh năng Chúa giúp con nên con mỗi ngày đang thắng hơn thế gian bơi nương trong danh Ngài. Nhờ lời cha con luôn sống an bình, đêm hiến vinh thuộc về cha.
Jesus, I'm sorry.